Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Ba hạng người làm Phật sự do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở thành phố Winnipeg, tiểu bang Manitoba, Canada. Và đây là lần thứ hai Pháp Hòa trở lại thành phố này để thăm viếng quý vị cũng như là chia sẻ Phật Pháp với toàn thể đại chúng. Cách đây 6 năm Pháp Hòa có về đây một lần, và đây là lần thứ hai. Và lần thứ hai này cũng như bao nhiêu lần trước, thì Pháp Hòa cũng xin thành kính gửi đến quý vị cũng như tất cả mọi người trong gia đình lời cầu chúc thân tâm an lạc, kiết tường như ý, và mong rằng chúng ta sẽ có một buổi sinh hoạt sáng hôm nay an lành, vui tươi trong tinh thần Phật Pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Pháp Hòa rất là vui là 6 năm rồi được về đây, trở lại đây để thăm. Và cũng xin thưa là cô Cẩm Hường, tức là chủ nhân của nhà hàng Phương Nam, đã nhiều lần phone đến Edmonton và có nhã ý mời Pháp Hòa đến đây để thăm viếng cũng như chia sẻ Phật Pháp. Nhưng mà bởi vì công việc Pháp Hòa quá nhiều, rồi cứ hẹn lần hẹn lựa, và mãi đến kỳ này thì mới có thể sắp xếp được để mà thăm viếng quý vị. Và trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện thì Pháp Hòa xin được đại diện cá nhân, cũng như Pháp Hòa nghĩ rằng tất cả quý Phật tử ở đây cũng rất là cảm kích cái tấm lòng là hâm mộ Phật Pháp và nghĩ đến cái việc chung mà cô đã cùng gia đình hy sinh những ngày làm việc ở nhà hàng này để mà tổ chức được một buổi sinh hoạt như thế này cho tất cả chúng ta. Đó là một cái công đức rất lớn, và xin đại chúng dành cho cô và gia đình một tràng pháo tay tán thưởng. Quý vị cũng biết là mình sinh hoạt ở đây có một ngày thôi, mà cô phải nghỉ tới nhà hàng tới 4 ngày để mà cô chuẩn bị cái chỗ này. Mọi việc phải được thu xếp. Mà khi mà Pháp Hòa đến đây và thấy cái sự sắp xếp của cô và lo lắng cũng như quý vị trong ban tổ chức, những bạn đạo của cô sắp xếp được một cái buổi như thế này không phải là một chuyện dễ. Thành thử ra quý vị ở đây cũng để tâm lắm, để mà vì tất cả quý Phật tử hâm mộ Phật Pháp, hâm mộ nghe lời của Phật dạy mà tổ chức như thế này. Và kế đến thì Pháp Hòa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị bấy lâu nay đã thương mến. Có những vị đã từng gặp, có những vị chưa gặp, mà nếu có gặp chỉ gặp trên tivi thôi gặp qua băng dĩa, và đây là lần đầu tiên được hạnh ngộ. Pháp Hòa cũng xin chào mừng hết tất cả quý vị. Và thì hôm nay Pháp Hòa được về đây không dám gọi là thuyết giảng, chỉ có thể nói rằng đến đây để chia sẻ Phật Pháp cũng như nhắc nhở lại một vài điều mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và có thể chúng ta có những người nhớ, và có những người quên, và có những người chưa từng biết. Thì thôi, bây giờ đã biết, chưa biết hay đã quên, thì chúng ta cùng ngồi lại để ôn tụng những cái lời của Phật dạy. Bởi vì sao? Bởi vì mình là Phật tử mà chúng ta không có ôn lại những lời của Phật dạy để mà chúng ta nhắc nhở, tự mình nhắc nhở mình cho sâu sắc, thì cái sự thực hành nó không có được bền bỉ. Mà sự thực hành không bền bỉ thì nguồn hạnh phúc không có lâu dài. Giống như một người tập võ, mà nếu như mà võ không có luyện, một người học văn mà văn không có ôn, văn không ôn, võ không luyện thì không được, phải không? Một cái người giỏi cỡ nào mà nếu không có cái sự thường xuyên tập luyện thì cũng không được. Thì và mình Phật tử cũng vậy, những lời của Phật dạy có thể chúng ta đã biết, nhưng mà biết mà không nhớ, mà không hành thì kể như cũng chưa biết gì hết. Thì trước khi đến đây thì Pháp Hòa hỏi vậy chứ bây giờ quý vị muốn nói cái gì? Tại vì bây giờ băng dĩa nhiều quá, quý thầy nói nhiều quá, Pháp Hòa đâu biết nói gì nữa. Quý vị nói thôi, ở đây đa số quý vị cũng đã quy y rồi, nhưng mà chưa có hiểu hết cái ý nghĩa quy y. Và có một số quý vị muốn phát tâm quy y, mới có khởi lên thôi, nhưng mà hơi chùn bước lại, nó sợ quy y rồi cái mất tự do. Thì thôi giờ mình ôn lại một chút ha. Thường thường ở ngoài đời á, thì người ta nương tựa vợ chồng, con cái, gia đình, bầu bạn. Rồi khi chúng ta đi đâu, chúng ta cũng muốn trở về cái ngôi nhà của mình, phải không? Tiếng Anh nó gọi là home sweet home. Trở về nhà là mình cảm thấy nhà mình là thoải mái nhất. Thì đó là mình trở về cái ngôi nhà bên ngoài. Nhưng mà tâm hồn của chúng ta cũng không được. Vì vậy cho nên bất cứ một tôn giáo nào cũng phải có một cái điểm tựa tâm linh cho người Phật tử. Thì ở trong đạo Phật á, trở về chúng ta gọi là quy y. Và mình Phật tử, mình xưng mình là Phật tử mà mình chưa quy y thì cũng giống như mình chưa trở về. Mình có nhà sẵn mà mình chưa chịu về. Bây giờ quy y là gì? Chữ quy á là mình trở về, chữ y là nương tựa. Quy y là mình trở về, mình nương tựa. Mà nương tựa nói cho đủ là quy y Tam Bảo, nương tựa nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Tại sao mình phải quy y? Tại vì nếu mà mình xưng mình là Phật tử mà mình chưa quy y thì cũng như chưa chính thức. Mình chỉ có danh Phật tử nhưng mà chưa thật sự là một Phật tử chân chánh. Hãy nói gần gũi một chút, mình ở Canada 20 năm mà chưa thi quốc tịch thì cũng giống như chưa có cái citizen, chưa có cái quốc tịch của Canada. Mà chưa có quốc tịch Canada thì không có quyền đi bầu, không có quyền lên gặp dân biểu. Nói đùa như vậy để cho chúng ta dễ hiểu. Nếu mà chúng ta là Phật tử mà chúng ta chưa quy y thì coi như chúng ta chưa chính thức. Cho nên chúng ta cần phải có cái lễ quy y. Có nhiều vị mới nói, nhưng mà đạo Phật nói rằng tu tâm, thì tâm tôi nghĩ Phật, nghĩ Pháp, nghĩ Tăng là tôi quy rồi. Xin thưa đúng, nhưng mà lễ nghi thì thiếu, về mặt hình thức thì thiếu. Mà bởi vì trong cuộc sống này, từ cái hình thức nó đưa đến cái nội dung. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như, Pháp Hòa nói thôi cần gì tôi phải tới, quý vị chỉ cần nghe băng dĩa là được rồi. Nhưng mà trên thực tế nghe live vẫn hay hơn, vẫn thích hơn. Quý vị coi nhạc phải không? Coi đủ hết rồi, Hương Lan, Trường Vũ, Tuấn Khanh, Vũ Khanh, coi hết tất cả CD, DVD nào ra cũng coi. Nhưng mà nghe ta tổ chức đại nhạc hội vẫn thích đi coi. Tại sao vậy? Vì thích thấy cái hình ảnh sống động trên sân khấu vẫn hay hơn. Mình nói ví dụ như vậy. Thì ở trên cái hình thức á, chúng ta có cái phát nguyện trở về thì chúng ta sẽ vân giữ. Và cái phát nguyện là một cái thúc đẩy, là một cái lực đưa chúng ta đi tới xa hơn trên con đường tu đạo của mình. Cho nên chúng ta là người Phật tử phải quy y. Nhưng quý vị đừng lầm, quy y là không được thế này, không được thế kia. Hay là có nhiều người lầm quy y là phải cạo đầu, quy y là phải mặc áo tràng. Mình nghĩ là quy y là cái gì nó ghê gớm lắm, nhưng mà không phải. Quy y rất đơn giản và rất phổ thông trong cái đạo Phật, là mình trở về, mình nương tựa. Bây giờ mình nương tựa ai nè? Ba ngôi bảo, chúng ta gọi là Tam Bảo. Tam là ba, bảo là quý báo. Ba ngôi quý báo, trong đạo Phật có ba ngôi quý báo. Ba ngôi quý báo này là gì? Thứ nhất là Phật Bảo, thứ hai là Pháp Bảo, Thứ ba là Tăng Bảo. Phật là gì? Phật tiếng Phạn gọi là Buddha. Chúng ta người Hoa âm là Phật Đà, dịch nghĩa là giác giả. Cho nên cái chữ Anh á, mà quý vị thường nói tiếng Anh là Buddha, mà thật sự Buddha không phải tiếng Anh. Buddha là tiếng Phạn, nhưng mà bởi vì bên tiếng Anh nó không có chữ, cho nên bây giờ cái chữ Buddha nó trở thành ra Anh ngữ hóa, tức là trở thành ra một tiếng Anh luôn. Chứ thật sự chữ Buddha là tiếng Phạn. Buddha đó là lấy từ gốc, từ cái chữ Budi. Budi là giác ngộ, mình âm là Bồ Đề đó. Budi là Bồ Đề. Rồi mới Budi lấy một chữ Bút, lấy chữ Đa ráp lại, Buddha là người giác ngộ. Như vậy thì Đức Phật là người giác ngộ, cho nên chúng ta nương tựa về Phật như bậc thầy, người thầy đưa đường dẫn lối cho mình. Rồi Pháp là gì? Pháp tiếng Phạn là Dhamma. Dhamma người Trung Hoa dịch là Pháp, giảng rộng là lời dạy của Phật. Tăng là gì? Tăng là tiếng Phạn là Sangha, mình âm là Tăng già, dịch nghĩa là một chúng, một cái nhóm người thanh tịnh, tu tập, hòa hợp là Tăng. Như vậy thì Phật là người thầy, Pháp là lời dạy của bậc thầy, Tăng là những người tu theo lời dạy của thầy. Bây giờ chúng ta là Phật tử, chúng ta nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Quy y Tam Bảo là chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phải không? Rồi Tam Bảo gồm có ba bậc. Thứ nhất chúng ta gọi là Thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo là sao? Tượng Phật nè, hình Phật nè, những cái tượng đồng, tượng cốt, tượng xi măng gì đó, như tượng gỗ thí dụ vậy. Đó là thế gian trụ trì Phật Bảo. Còn thế gian trụ trì Pháp Bảo là gì? Là những quyển kinh, những kinh sách mà chúng ta nương tựa, chúng ta tu học theo. Cái đó là thế gian trụ trì Pháp Bảo, tức là những kinh điển ngay thế gian này. Còn thế gian trụ trì Tăng Bảo là quý thầy tu thanh tịnh theo lời Phật dạy. Đó. Vì vậy thì trước hết là mình quy y. Thí dụ mình quỳ trước tượng Phật, mình lại Phật à, mình quy y Phật, nương tựa vô quyển kinh, nương tựa vô quý thầy. Như vậy là quý vị đã quy y thế gian trụ trì Tam Bảo. Rồi tiến bước nữa, Tam Bảo gọi là thế gian, xuất thế gian Tam Bảo. Xuất thế gian Tam Bảo là sao? Như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, đó là xuất thế gian Phật Bảo. Còn những cái giáo lý như là Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Chánh Cần, nói chung là Bát Chánh Đạo, 37 Phẩm Trợ Đạo, đó là xuất thế gian Pháp Bảo. Còn xuất thế gian Tăng Bảo là gì? Là các bậc Thánh Tăng như Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, quý vị từng nghe quý vị đó không? Đó, đó là thế gian, xuất thế gian Tăng Bảo. Mình từ hồi nào giờ mình có đảnh lễ thế xuất thế gian Tam Bảo chưa? Có rồi, phải không? Mình nương tựa vô Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Mình niệm Phật Di Đà, mình niệm Quan Âm Bồ Tát đó. Rồi hằng ngày mình học hỏi giáo lý, mình nương tựa kinh điển đó, mình nương tựa những giáo pháp đó mình tu. Như vậy là mình cũng đã từng nương tựa xuất thế gian Tam Bảo rồi. Rồi đồng thể Tam Bảo là sao? Tức là nơi Phật có bản tâm sáng suốt, trong tâm mình cũng sáng suốt giống vậy. Rồi Pháp là có cái từ bi thanh tịnh bình đẳng, chúng ta cũng có tâm từ bi bình đẳng như vậy. Chư Tăng là những người hòa hợp thanh tịnh, chúng ta nơi tâm mình cũng có sự hòa hợp, cũng có sự thanh tịnh. Như vậy thì một khi chúng ta quy y thì chúng ta cũng nương tựa, nhờ chúng ta nương tựa xuất thế thế gian trụ trì Tam Bảo, để từ đó chúng ta nhận ra cái gì gọi là xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Quý vị nhớ Tam Bảo có ba bậc phải không? Thứ nhất là thế gian trụ trì Tam Bảo, rồi xuất thế gian Tam Bảo, rồi đồng thể Tam Bảo. Biết ba bậc đó không? Vậy thì mình có đủ hết không? Mình có đủ hết. Rồi bây giờ mình quy y nè, mình đi quy y, mình là mình nương chính thức, mình phát nguyện xin quy y Phật, tức là con xin nương tựa về Phật. Mỗi lần mình khổ mình có tới xin Phật không? Tới cầu Phật không? Trời ơi, thấy nghe thấy thương lắm. Mỗi lần khổ nghe than thương lắm. Nhưng mà vui cái mất tiêu. Quên, mà vui bữa nào mình vui cái mà chả thấy mình đâu hết. Chữ xuất thế gian đó có nghĩa là những cái bậc mà người ta giác ngộ, lìa những cái chấp trước, những cái dính mắc của thế gian. Quý hiểu ý không? Còn đồng thể là gì? Có nghĩa là Phật tu được vậy, mình cũng sẽ được như vậy. Cho nên mình mới thắp hai cái đèn. Thường thường trên bàn Phật mình thắp hai cái đèn, đúng không? Hai cái đèn là tượng trưng cho gì? Sáng suốt của chư Phật và cái sự sáng suốt của chúng sanh mình ngang nhau. Mà người trong nhà thiền người ta dùng cái câu là như nhau, dọc mũi ngang mày. Ai cũng ngang cái chân mày, có ai mà chân mày sụi xuống vậy không? Thấy không? Mình chư Phật á cũng chúng sanh như mình, nhưng mà chư Phật rồi tu hành thành đắc được quả thì mình cũng vậy thôi, như nhau, dọc mũi ngang mày. Nhưng mà tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng đồng. Thấy không? Mình với Phật giống nhau, nhưng mà đối với chư Phật chư Bồ Tát á là tâm thánh, còn mình thì tâm phàm. Cho nên có cái khả năng đó mà tại mình không phát triển. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, quý vị nhìn quý thầy, quý vị nói trời ơi phải cốt cách căn cơ lắm mới tu được. Thật sự ra tại mình nói vậy thôi chứ mình cũng có khả năng tu đó, nhưng mà tại sao mình còn thích cái kia quá. Mình chưa chịu hy sinh cái mái tóc đó. Mình chưa chịu. Mình thấy quý thầy mình nói trời ơi quý thầy đắp y đẹp quá, nhưng mà tới phiên mình dạ dạ không dám đâu. Tức là mình cũng có khả năng, nhưng mà tại mình không phát triển cái đó. Quý vị biết không? Chứ đồng thể có nghĩa là mình với Phật, với Pháp, với Tăng có khả năng hết, nhưng mà tại vì mình chưa dám dứt khoát. Còn cái người ta dám dứt khoát người ta bỏ, cho nên người ta gọi là xuất thế gian, phải không? Còn mình á thì ăn chay cũng thích, phải không? Nhưng mà đợi tới 12 giờ Phật ngủ. Ở đây có đợi 12 giờ Phật ngủ không? Chắc nhiều lắm phải không? Ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Ngày rằm mình cũng phát nguyện mình ăn chay vậy đó, nhưng mà xót ruột quá chịu không nổi. Giờ này chắc Phật ngủ rồi. Cho nên mình mới thấy mình chưa xuất thế gian được, phải không? Rồi dạ, các vị người ta xuất rồi, tâm người ta không dính, nhưng mà người ta trở lại là vì tùy thuận chúng sanh. Quý vị hiểu ý ha. Thì thôi bây giờ ai có câu hỏi gì đó, chút xíu nữa thì có cái phần vấn đáp đó, thì mình sẽ hỏi tiếp. Vì vậy thì Pháp Hòa trình bày qua ý nghĩa của quy y Tam Bảo rồi. Quý vị rõ được ba nghĩa đó không? Vì vậy thì có sợ quy không? Không có sợ. Quy y là có license. Mình quy y mình có license, mà chưa quy là Phật tử lậu nha. Phật tử chưa có license. Chứ quý vị đừng có sợ quy y. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình có quy y thì mình sẽ tự nhiên trong lòng mình ấm áp, mình cảm thấy rằng mình có nơi nương tựa. Mỗi khi mình buồn, mình mở một quyển kinh ra, mình trở về với Đức Phật, mình trở về với mấy chùa, mình tới quý thầy, quý sư cô, mình tâm sự, và từ đó mình gia nhập vào một đại gia đình Phật Pháp. Mình cảm thấy mình không có lẻ loi nữa. Mà bây giờ á, trở về thế gian thì mình cũng có một mái gia đình thế gian, nhưng mà với tâm linh mình cũng có một mái gia đình của tâm linh. Cho nên quy y không phải là cạo đầu đi tu, không phải gọi là buồn đời đi tu, không phải bất cứ gì hết. Quy y là mình phát nguyện kể từ giờ phút này mình muốn chính thức mình được tiếp nhận ba ngôi báo: Phật là bậc thầy của con, Pháp là những điều con sẽ nương tựa, Tăng là quý vị tu hành và con sẽ đến học hỏi, chư Tăng là những người đứng khoảng giữa. Thấy không? Thí dụ quý vị không hiểu kinh điển, quý vị lại quý thầy, quý vị hỏi. Đó, quý thầy cũng nghiên cứu Phật Pháp, rồi quý thầy nghiên cứu, rồi quý thầy chia sẻ lại. Mà tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta hòa hợp, chúng ta thanh tịnh, chúng ta cũng là Tăng, nhưng mà tại gia. Còn quý thầy là người xuất gia,
cũng là tăng. Ai mà hòa hợp thanh tịnh là tăng. Thì bây giờ kể từ giờ phút mình quy rồi thì mình nhận ra một điều: mình có khả năng tu giống Phật. Phật làm giống được, mình làm được, không có còn sợ sệt nữa. Thứ hai là mình cũng có từ bi thanh tịnh giống như những giáo pháp đó. Thứ ba là mình cũng có khả năng sống hòa hợp thanh tịnh như vậy. Cho nên kể từ đó mình nhận ra mình biết tam bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Mình không có sợ nữa, mình bây giờ mình thấy mình rất là ấm cúng. Giống như quý vị thấy không, bây giờ ha, quý vị nói được tiếng Việt, quý vị nói được tiếng Anh, đi đâu có cái passport trong tay không có sợ, phải không? Mình mà lỡ mất cái passport, mình chạy lên đại sứ quán của cái nước đó mình đang ở, mình là công dân đó, mình báo cho họ biết tôi mất cái passport rồi, thì đại sứ quán sẽ tìm cách giúp cho mình có lại cái passport. Mình là công dân Canada rồi, chỉ cần có cái passport là đi đâu cũng rất thuận lợi, phải không? Thành thử ra mình có quy y rồi thì mình sẽ có một ngôi nhà tâm linh, và kể từ đó mình thấy rằng mình không lạc lõng, mình không bơ vơ nữa, phải không? Ai lạc lõng như thuyền trôi không bến, ai thấy mình đang phiêu bạt thê lương, phải không? Nhìn ra đời không một chút tình thương, mơ kiếp sống đụm mùi hương giải thoát, thì hãy trở về. Đức Thế Tôn nhìn xa ngoài ngàn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tay chèo thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu, phải không? Mà vớt tất cả, ban cho tất cả những lời vàng châu cảm mến. Thì kể từ khi mình trở về rồi thì mình thấy mình có một người cha là giác ngộ, là Đức Phật. Mình có những phương pháp để mình tu, và mình có những bậc thầy thanh tịnh cao cả để mình nương tựa. Khi mình không có tu Phật á, mình không biết đường. Giống như người đi mà không có bản đồ, không biết đi về đâu. Ông Vũ Hoàng Chương có những câu: lũ chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Biển vô tận xá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên đên. Mình nghe 4 câu đó tự nhiên mình thấy sao? Lạc lõng bơ vơ vô cùng. Mà một khi mình quy y mình rồi thì tự nhiên mình cảm thấy mình có một ngôi nhà tâm linh. Mà mình có tu Phật á, mình có hướng về Phật á, mình mới giải khổ được. Tại sao vậy? Tại vì Phật chỉ cho mình những lời dạy, những lời dạy rất thiết thực. Thí dụ như ai mà giận hay giận hờn, Phật dạy quán cái gì? Phải quán từ bi, phải quán vô thường để bớt cái giận. Mình giận nhiều rồi mình đùng ra cái mình đứt gân máu mình chết, phải không? Rồi mình ôm một khối hận sầu, mình đi xuống, người ta kêu, người ta thường gọi là mỉm cười nơi chín suối, còn mình cái gì? Giận hờn nơi 10 suối. Nhưng mà một khi mình nghe Phật Pháp rồi, mình hiểu Phật Pháp rồi thì mình buông bỏ dễ dàng. Mình thấy gì? Cái gì cũng giả hết á. Lời nói, con người, người nói cũng không thật. Lời nói có gì thật đâu. Thôi kệ, bỏ, buông. Cái gì? Dục nè, vất nè, quăng nè, bỏ, buông, đủ thứ chữ hết, cũng để cho mình nhẹ nhàng. Còn ôm, nắm, cầm, giữ là nặng nề. Chứ mình hiểu được nhẹ cái tự nhiên mình thấy Phật Pháp nhiệm màu. Cho nên Đức Phật nói là sao? Phật có thể cứu cái khổ của chúng sanh, nhưng không giải được cái nghiệp. Tại vì mình khổ, Phật cho mình phương pháp khổ. Còn cái tật của mình hay ôm, cho nên thành nghiệp. Nghiệp hay ôm thì mình khổ. Nhưng mà Phật cho, thật ra khổ đó là tại mình. Nhưng bây giờ Phật chỉ cho mình buông bỏ được cái mình hết khổ. Vậy thì khi mình quy Phật, quy Pháp rồi là mình trở về, mình nương tựa, mình tìm một phương pháp giúp cho mình hết khổ. Bây giờ phương pháp hết khổ là gì? Giữ giới. À, Phật tử quy y xong rồi, bây giờ bắt đầu phát nguyện giữ 5 giới nha. Có nhiều người nói trời ơi, giữ giới là hết tự do. Không phải đâu, càng giữ giới càng có tự do. Mình mà giữ 5 cái giới này á là mình tròn nhân cách. Quý vị thấy không? Nho giáo mà người ta còn dạy mình ngũ thường, tam can ngũ thường đó. Phật, nho thì có tam can ngũ thường, Phật có tam quy ngũ giới, phải không? À, bên kia là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Phật mình dạy cái gì? Sống ở đời giữa con người với nhau, đừng giết người hại vật. Làm được không? Được. Mình không giết người hại vật. Nhưng mà mình nói, nếu vậy rủi mũi mồng nó đậu mình rồi sao? Bây giờ mình nói gần chút, mình nói như vậy nè. Cái giới sát sanh nó cũng nhiều bậc lắm. Cái bậc đầu tiên là mình đừng giết người. Đó là cái chuyện đầu tiên mình làm đó. Rồi từ từ lâu ngày mình giữ lên nấc nữa, đừng giết heo bò, những con vật lớn. Mình giữ chút nữa, mũi mồng. Nhưng mà bây giờ mình so ra giữa mình với con mũi, con nào bự? Con người bự hơn. Mình mấy trong người mình bao nhiêu lít máu mà nó hút của mình không chút mà mình cũng tiếc nữa. Mà bây giờ con mũi á, mà nó có hút chút xíu máu mình đó, cái mạng sống nó bao lâu? Có 7 ngày là nó chết à. Phải không? Nhưng mà cái thói quen của mình là hễ mà ai làm mình đau á là mình bực, mình đập. Phải không? Cho nên mình thương mình nhiều dữ lắm. Mà chính vì mình thương mình cho nên mình phải giữ giới đi. Giữ cái giới, đừng có giết người hại vật. Mà mình không giết người hại vật thì mình không có ủ tờ. Quý vị biết ủ tờ không? Ở tù. Mình không giết người hại vật thì mình không có phạm pháp. Rồi bây giờ cái điều thứ hai nè, mình ý thức được cái khổ đau do trộm cắp cho nên nguyện giữ giới, không lấy của không cho. Làm được không? Được. Mà mình biết rằng á, cái gì mình không muốn mất thì mình cũng không nên lấy của người ta. Phải không? Người Nho người ta cũng dạy mình vậy đó. Phải không? Cái gì mình không muốn đừng làm cho người. Cũng như vậy, mình không muốn bị mất của thì mình đừng lấy của người khác. Tại vì mình biết rằng ai mà mất cái gì cũng buồn khổ lắm. Đó. Điều thứ ba, mình muốn bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình, đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mình muốn giữ an ninh cho gia đình mình thì mình phải giữ gìn cái giới thứ ba. Giới thứ ba là giới gì? Không tà hạnh ngoại tình. Một khi đã có vợ có chồng rồi thì không có sanh cái tâm tà hạnh với người khác. Đó là mình bảo vệ cái gia đình. Mà một gia đình được như vậy, 100.000 gia đình được vậy, cái xã hội nó bình an. Phải không? Không có cái chuyện đổ vỡ. Như vậy thì mình làm tròn cái nhân cách. Thứ tư là gì? Mình không có nói những lời gây đau khổ cho người khác. Không nói những lời đau khổ nha. Tức là mình phải nói những lời hòa hợp. Thí dụ như thế này, Pháp Hòa nói á, mình nghe người ta xích mích, người ta gây gỗ, rồi mình lại mình học hết trơn cho người khác nghe. Cái nó tại tôi giữ giới. Thấy không? Cho nên tôi nghe sao tôi nói vậy. Mình nói xong rồi người ta đổ vỡ. Như vậy có phải giữ giới không? Không phải. Giữ giới có nghĩa là mình nên nói những lời gì không mang lại cái tính cách đau khổ, bất hòa, ly tán. Mà nếu cần nói những lời nghịch lại, tức là nói những lời xây dựng mà có nói dốc, không sao. Phải không? Nhưng mà nói vậy là đừng lợi dụng. Nói thầy biểu á, là miễn nói dối không tội thì thôi. Nói dối mà không hại người, không phải. Tùy trường hợp. Mà nếu mà mình cứ nói dối hoài những cái chuyện không cần thiết, cũng cứ nói, nó thành cái thói quen. Cái thói quen hay nói dối, hay nói không thật. Thí dụ ở Việt Nam, nhà mình có 1 tầng à. Qua đây không ai biết hết, cái mình nói nhà tôi hồi xưa ở Việt Nam tới 5 tầng lận. Rồi khi ta nói sao nói dối vậy, nói tôi nói dối mà không hại hai thôi chứ. Nhưng mà mình nói vậy đó là mình hơi có thói quen, quý vị không? Mình hơi có thói quen nói dối. Ở đây có nghĩa là hễ cái trường hợp người ta bất hòa mà mình nói sao mà cho ta hòa hợp lại thì mình nói. Nhưng mà đừng có đụng chuyện gì cũng nói được, nói trời nói đất. Có nhiều khi nó riết cái ta nói ôi đừng nghe cái ông đó, ông nói chuyện tề thiên lắm. Tức là đừng nói riết là nó thành cái thói quen, không được. Cho nên cái giới nói dối đó không có nghĩa là, có nhiều người còn nói vậy nè, tôi còn buôn bán. Mà buôn bán phải nói dối mới bán được. Vậy thì giới thứ tư sao giữ? Dạ thưa không phải. Cái chuyện mình nói dối có nghĩa là đừng nói những lời đau khổ cho người khác. Còn cái chuyện mình buôn bán thì cái chuyện đó đương nhiên, ai chẳng tới mua mình mà người ta không biết là mình nói dối để có lời. Nếu mà bán không có lời bán làm chi? Không, cái người mua người ta tới với mình là ta cũng biết bán cái này là có lời. Nhưng mà cái tinh thần của người Phật tử là đừng có quá đáng. Mình bán bằng cái thị trường, thí dụ vậy, đừng có quá đáng thôi. Chứ còn buôn bán là phải có lời để sống chứ, tại vì cuộc sống là đổi trác mà. Phải không? Thì mình đi mua của người khác thì người ta cũng bán lời vậy, cho nên nó nuôi mình nâng đỡ với nhau, mình qua lại mình sống. Cái đó không phải nói dối. Cho nên quý vị đừng có ngại. Phải không? Mà mình nhờ có giữ giới vậy đó, cho nên hồi xưa là mình nói nói dối trời thần lắm, nhưng mà nhờ có giữ giới mình bớt. Phải không? Cho nên có tu là có đỡ, có tu là có tiếng. Còn mà không giữ giới đó nha, cái người mà không có giữ giới đó là làm lỗi nhiều hơn nữa. Cho nên nhờ giữ giới cho nó thắng cương lại. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình mà không biết luật lái xe đó nha, mình đi đường mình không biết trời, mình không sợ trời đất gì hết, mà mình mà biết luật rồi đó, là mình thấy cái bảng 40 là mình đi maximum là 50 chứ không dám hơn, mà hơn là bị phạt. Mà cái phạt để làm gì? Phạt để làm gì? Để nó ngăn chặn lại bớt những cái sự tai nạn trong cái xã hội, trong cái sự đi đường. Cũng như vậy, giới là gì? Giới là phòng phi chỉ ác, giữ gìn cho mình đừng làm cái lỗi, đừng có phạm những cái tội, phải không? Giữ gìn cái phòng ngờ cái lỗi, không để phạm tội. Cho nên tội lỗi nhờ giữ giới cho nên mình không có phạm. Rồi cái giới thứ năm là sao? Giới thứ năm là mình phải giữ gìn thân thể mình, để mình có một thân thể khỏe mạnh mình tu. Mình đừng có hủy hoại thân của mình bằng cách ăn uống không có chánh niệm. Cái giới thứ năm là không nên uống rượu, không có nên ăn uống tiêu thụ những cái gì nó làm hại thân thể của mình. Cái giới thứ năm là vậy đó. Mà nếu mà mình tiêu thụ những cái sản phẩm làm hại đến thân thể mình thì mình có lỗi với tổ tiên, có lỗi với ông bà, và có lỗi với ai nữa? Có lỗi với con cái của mình. Nếu mình bệnh hoạn thì mình sẽ truyền cho mình con cái mình cái bệnh hoạn. Cho nên cái giới thứ năm là bảo vệ cái sức khỏe, giữ gìn cái sự bình an trong gia đình của mình. Cho nên năm cái giới này á, không phải là làm cho mình mất tự do, mà đây là thềm thang để bảo vệ hạnh phúc. Một người Phật tử muốn có hạnh phúc, muốn bảo vệ gia đình, xã hội mà không có giữ năm cái điều này thì e rằng cái gia đình không có hạnh phúc. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ ngày xưa đó, mình nói chuyện mình không có cẩn thận, muốn nói gì nói, nhiều khi lời nói của mình đau lòng cái người thương của mình lắm. Nhưng bây giờ nhờ mình giữ cái giới thứ tư rồi, cái làm sao? Mình bớt lại. Mình biết rằng lời nói này nó có tác dụng, nó có tác hại gì không? Quý vị biết không? Quý vị nhìn cái chuông nè. Theo nguyên tắc thỉnh chuông đó, trước khi là thỉnh chuông người ta phải nhập vô cái chuông 2 tiếng. Chứ không phải tự động mà lại thỉnh chuông đâu. Trước khi thỉnh chuông là phải nhập vô cái chuông 2 tiếng. Tại sao mình phải nhập cái chuông? Để mình báo, mình chuyển cái chuông. Bởi vì chuông là một khối đồng. Mà nếu mình không có chuyển, mình không có rung chuyển cái chuông mà tự động mình thỉnh một tiếng chuông vô thì có ngày cái chuông này nó bể. Cho nên á, rồi cái thứ hai là mình phải báo cho mọi người biết là sắp sửa có một tiếng chuông. Quý vị có nghe chuông, quý vị đừng có giật mình. Thấy không? Thành thử ra báo. Và cái ý nghĩa sâu sắc là gì? Trước khi mình vang một tiếng chuông lên, mình làm cho người ta tỉnh thức là mình phải báo cho người ta biết. Có cái sự dừng lại cũng như vậy. Lời nói của mình giống như một tiếng chuông vang ra. Nếu chúng ta không có cái dừng lại thì lời nói của mình có nhiều khi sẽ làm cho người kia đau lòng, buồn khổ vì cái lời nói của mình. Cho nên trước khi mình nói mà có cái sự dừng lại thì hay lắm. Ông bà mình dạy sao? Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Đó, cái ý nghĩa uống lưỡi không phải là mỗi lần nói cái co cái lưỡi lại, phải không? Nhưng cái uống lưỡi đây có nghĩa là mình phải thận trọng cái lời nói của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ngày xưa đó, khi mà Lão Tử hay là Khổng Tử gì mà quên rồi sắp mất, kêu các đệ tử tới mới hỏi, thì các đệ tử mới nói rằng: thưa thầy, trước khi thầy mất, xin thầy chỉ cho chúng con một pháp yếu để chúng con sống trong cuộc đời. Thì lúc đó người thầy mới trả lời như thế này: các con nhìn vô miệng của thầy, cái lưỡi còn, à xin lỗi, cái gì còn? Thì các đệ tử mới nói: dạ thưa thầy, cái hàm răng của thầy mất hết rồi, thầy rụng răng hết rồi, nhưng mà cái lưỡi thầy còn. Thì người thầy nói: cũng như thế, cái răng của thầy sở dĩ nó mất là bởi vì cái răng nó cứng, sở dĩ cái lưỡi nó còn là vì lưỡi nó mềm, mà mềm đã tượng trưng cho sự uyển chuyển, biết mềm mỏng, phải không? Và cái lưỡi là dùng để nói, để phát ngôn, nói rõ ràng, nói mạch lạc. Vì vậy cho nên cái lưỡi của mình còn là vì chúng ta biết dùng cái lưỡi cho tới ngày chúng ta nhắm mắt. Còn sở dĩ cái răng mà nó mất sớm là vì màu đỏ, màu trắng, màu cam đó, các chùa hay treo đó. Năm cái màu đó, khi mà ông chế tác năm cái đó để tượng trưng năm cái màu hào quang của Phật và tượng trưng cho năm cái giới căn bản của Đạo Phật. Quý thầy mà tu mà giữ 250 giới hay là quý sư cô giữ 348 giới cũng không ngoài năm giới này. Năm cái giới này là thềm thang. Cho nên mình là Phật tử, nếu mình đã phát tâm thì phải nên tam quy giữ, tam quy giữ gìn năm giới. Ai chưa quy y phải phát tâm, bởi vì tâm mà không phát thì nguyện không sâu, mà tâm không phát nguyện không sâu thì hành không trọn. Quý vị nhớ như vậy. Thí dụ bây giờ nè, mình muốn làm cái gì, lòng mình phải muốn, đúng không? Lòng mình muốn là mình phát, rồi mình phải quyết tâm mình làm. Mà khi lòng mình muốn, quyết tâm làm thì việc làm nó có kết quả. Quý vị muốn làm bất cứ việc gì mà lòng không phát, nguyện không khởi, việc làm không đến nơi đến chốn. Bây giờ quý thầy, các vị đi tu cũng vậy, tâm phải phát cho nên mới tu từ nhỏ, rồi nguyện tu cho nên rồi sao đi trọn con đường này tới nơi tới chốn. Cho nên trong đạo Phật dạy rằng, Đức Phật nói rằng, nếu chúng ta muốn làm bất cứ việc gì mà tâm không phát, nguyện không lập thì hành sẽ không có đến nơi đến chốn. Thì qua cái buổi nói chuyện tóm tắt ý nghĩa của tam quy năm giới, và để mong rằng giải tỏa cho tất cả những Phật tử, những ai chưa hiểu được quy y, và có nhiều người còn nói cần chi phải quy y, tu tâm tu tánh ăn hiền ở lành được rồi cần chi quy y. Xin thưa, chưa đủ. Tại vì mình nói mình tu tâm tu tánh mà mình chưa hề biết tâm tánh mình ra làm sao thì sao mình tu. Tâm mình còn tham, còn sân, còn si, còn hờn, còn giận, còn đủ thứ kiểu hết, làm sao mình tu được. Cho nên muốn tu tâm là phải hiểu được tâm mình. Mà muốn hiểu được tâm mình thì phải trở về nương giáo pháp của Phật. Thì trong giáo pháp đó mới chỉ rõ tâm mình đó làm sao. Có nhiều khi mình nói á, mình tu tâm nhưng mà ai đụng mình chút chưa được à. Mình còn hờn, còn mát, còn giận. Mà nhiều khi người ta nói chuyện đâu mà đi ngang á, mà nghe có chút xíu hơi giống giống mình là bắt đầu nghi ngờ rồi giận hờn rồi đó. Thấy chưa? Vậy thì mình chưa tu tâm đâu. Cho nên tu tâm không có dễ đâu. Tu tâm không dễ đâu. Đừng nói rằng tôi không đi chùa, tôi không tụng kinh, tôi không giữ giới gì hết đó, tôi chỉ tu tâm được rồi. Không phải vậy. Người muốn tu tâm là người tu cao lắm đó. Người tu cao lắm đó mới dám xưng mình là tôi tu tâm đó. Không, tại vì sao biết không? Tại vì tứ thánh lục phàm nó nằm hết trong cái tâm của mình. Tứ thánh là gì? Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Còn lục phàm là gì? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mười pháp giới đó mà chúng ta chia hai ra là tứ thánh lục phàm nằm hết trong cái tâm của mình. Vậy thì mình biết tâm mình sao chưa? Tâm mình là tâm thiên, tâm Phật, hay tâm duyên giác, tâm thinh văn, tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm người, tâm Atula mà chuyển hóa nó. Cho nên muốn tu tâm không phải dễ. Mà muốn thấy rõ tâm mình là phải trở về nương tựa giáo pháp của Phật. Mình có nhìn, có học giáo pháp, hiểu giáo pháp, chừng đó mới hành giáo pháp. Không học, không hiểu làm sao hành. Giống như muốn học lái xe mà không học bằng lý thuyết, mà cứ khơi khơi lái xe không được, không bao giờ có bằng được. Phải không? Tam quy ngũ giới cũng giống như bằng số 7 với bằng số 5. Mà một khi học được hai cái đó rồi, lái xe an toàn. An toàn cho mình, an toàn cho người khác. Mình giữ giới được, mình giữ hạnh phúc mình, và không bao giờ mình làm đau khổ người khác qua năm cái giới này. Mà được như vậy, xin lỗi, mình mà có giữ gìn như vậy rồi, mình làm Phật sự nó cũng có nghĩa, có lý hơn nữa. Phật tử, Đức Phật nói như thế này nè. Đệ tử Phật, phụng sự Phật đó, có ba hạng. Hạng thứ nhất là con của ma mà phụng sự Phật. Hạng thứ hai là con của nhân thiên phụng sự Phật. Hạng thứ ba là con của Phật phụng sự Phật. Ba hạng nha, quý vị nhớ ha. Ba hạng Đức Phật giải thích trong kinh. Bây giờ hạng thứ nhất là con ma phụng sự Phật. Con ma phụng sự Phật là sao? Thọ giới thì cũng có thọ, nhưng mà không hiểu, không tìm hiểu gì hết. Rồi nghe ai nói đâu sau đó, nghe gì tin nấy. Rồi nhiều khi cũng làm Phật sự vậy, nhưng mà ai đụng tới thì sao? Cũng tháo quát, cũng la rầy, và người nào mình cũng rầy được hết á. Tại vì sao? Không biết. Chỉ mình biết à. Con mình biết à, còn ai cũng không biết gì hết á. Rồi người nào mình cũng cho người ta dở hơn mình hết á. Rồi rốt cuộc á, mình phải là một Phật tử rất dễ thương. Người ta gặp mình người ta thương, người ta quý vô cùng. Nhưng mà rốt cuộc rồi ta gặp bao mình ta né đó. Thành thử ra người ta vô chùa người ta tu, người ta lễ Phật, nhưng mà ta gặp mình cái ta tu pháp môn né. Ta gặp mình ta né tại ta sợ trúng đạn. Mình nhiều đạn lắm, ai mình cũng bắn được hết, người nào mình cũng chê được hết á. À, người ta mặc cái áo tràng mình cũng nói, người ta mặc áo vạt hò mình cũng chê, rồi người ta mặc đồ thường người ta vô mình cũng trách, rồi người ta lại Phật mình cũng không chịu, người ta làm gì mình cũng vừa ý hết á, không như lòng không xứng ý. Rốt cuộc rồi á, mình trở thành ra tu á, phải thành hoa sen, mình tu hồi mình thành hoa hồng. Không, bởi vì sao vậy? Mà bây giờ mình tu riết cái hoa nó rụng còn nguyên cành gai không? Đó, cho cái đó gọi là gì? Con ma mà phụng sự hữu sứ Phật. Đức Phật nói trong kinh như thế này: chẳng tin tội phước. Chẳng tin tội phước, có nhiều khi mình còn nói một câu nghe xanh rờn ha. Tôi nguyện đi vô địa ngục. Tôi phải nói không? Tôi nguyện đi vô địa ngục. Tôi nói cái chuyện này ra tôi rớt xuống địa ngục tôi cũng chịu nữa. Quả thật mình không có thấy trời cao đất rộng. Cái quả nó đến đó, chịu nổi không? Mà dám gieo cái nhân như vậy. Cho nên Phật dạy trong cái bài kinh rất rõ ràng, ở trong cái kinh gọi là kinh phân biệt, Đức Phật phân biệt ba hạng người đệ tử làm Phật sự. Cái người đệ tử đầu tiên mà Phật nhắc là coi chừng nha, các vị là con của ma mà vô làm việc Phật. Phật nói trong kinh vậy đó. Có nhiều khi Phật nói rằng không tin nhân quả tội phước. Vị nào mình cũng nói hết á. Tụi mình mới nói là sao không? Tôi phải thế thiên hành đạo. Ai sai là tôi phải nói. Mà nếu một người nghe chưa đủ tôi đăng báo. Mà báo nghe chưa hết tôi lên đài. Phải không? Mà đài một chỗ một tỉnh thì chưa đủ tôi đăng lên khắp nước, khắp tỉnh vân vân. Phật nói quả thật không có thấy trời cao đất rộng. Mà người Tàu thường nói là sao biết không? Không thấy quan tài chưa đổ lệ. Phải không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Và chúng sanh mình đó thì thích gieo cái nhân mà sợ gánh cái quả. Lúc gieo nhân là bất chấp, mình nói là mình không kiên nể gì hết, nhưng mà khi quả nó đến đó, là mình sợ mình chạy. Chúng sanh mình là vậy. Nhưng mà khác với Bồ Tát là vậy nè. Bồ Tát đó là ngưỡng người mà người ta bị cái quả rồi, cho nên bây giờ người ta sợ gieo nhân lắm. Quả có đến đó, người ta ráng người ta trả cho rồi, và người ta cố gắng không tiếp tục gieo nhân. Còn mình bây giờ là quả thì ngồi đó than trách chạy, nhưng mà nhân thì vẫn cứ gieo. Đó, cho nên phàm với thánh nó khác ở chỗ đó đó. Người thánh là người ta thấy cái gì cần gieo, cái gì không nên tưới, còn mình thì khác. Cho nên phàm thánh nó khác nhau chỗ đó. Quý vị, Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một anh cư sĩ, ảnh tên là Quang Tạng. Thì một hôm á, ảnh mới lên gặp thiền sư Đông Vân. Thì ảnh mới nói như thế này: dạ thưa thầy, con muốn trở thành một nghề, một điêu khắc gia chuyên điêu khắc tượng Phật. Xin thầy chỉ cho con những cái phương pháp, cũng như là theo tinh thần của một người Phật tử phải điêu khắc tượng Phật như thế nào. Thì ông thầy nói được rồi, tối nay con ở chùa đi, rồi sáng mai ta trả lời cho biết. Thì cái đêm đó anh ở lại. Thì chạng vạng chiều thì anh mới đi lấy nước, anh rửa mặt. Thì trong khi anh múc nước anh rửa mặt á, thì thiền sư thấy như vậy thì thiền sư mắng anh, chửi anh một chập và đuổi anh đi ra khỏi chùa liền trong đêm đó. Thì các đệ tử thấy rằng trời tối rồi, cho nên xin thầy hãy cho anh này ở lại một đêm, rồi ngày mai hả đuổi anh đi. Thì đêm đó thiền sư cho, và cái đêm đó thiền sư Đông Vân kêu anh vào phòng và nói như thế này bằng một cái giọng hiền lành. Thì ngài mới nói rằng hồi chiều á, tôi la anh là để cho anh phản tỉnh, phải không? Và đồng thời bây giờ tôi nói cho anh biết lý do tại sao tôi la anh. Điêu khắc một tượng Phật là một việc làm rất có nhiều công đức. Và cái việc làm điêu khắc một tượng Phật phải tỉ mỉ, phải hết lòng, phải chân thật, phải đem hết tâm ý mình để làm ra một thực vật cho người ta chiêm ngưỡng tôn thờ. Nhưng mà qua cái hình thức anh múc nước, anh rửa mặt, mà anh bất cẩn, anh phí phạm nước của chùa. Cho nên tôi thấy rằng ngay cái múc nước thôi là anh đã không có chuyên tâm nhất ý, thì làm sao anh có thể tạo ra một tượng Phật đầy đủ đức tướng cho người ta tôn thờ. Quý vị có hiểu được câu chuyện không? Thì qua cái câu chuyện này đó, chúng ta mới thấy rằng không phải là ngài tiếc chút nước đó mà ngài la hoàn toàn như vậy, nhưng mà ngài phải thật sự là ngài cũng nói cái đó, nhưng mà ngài mượn cái nước đó để ngài nói lên rằng anh muốn làm Phật sự là điêu khắc tượng Phật, thì anh phải tích phước và kiệm phước kiệm đức của anh trong từng hành vi cử động. Mình vô chùa nhiều khi mình làm Phật sự lớn lắm, tức là mình tổ chức hay là mình làm một cái việc gì lớn lao cho chùa, nhưng mà bên cạnh mình bị tổn giảm những cái nhỏ nhặt rất nhiều. Quý vị có đồng ý điều đó không? Mình làm Phật sự đó, mình có một cái nhãn làm Phật sự lớn lắm, nhưng mà bên cạnh đó mình bị người ta, một người chỉ cần nói mình một câu thôi là mình cũng đủ tổn giảm rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Một khúc gỗ mình đem ra, rồi cái thì người kia mới lấy cái cây, cái dao á, lại đục chỗ này một chút, khắc chỗ kia một chút, thì tự nhiên một lát ra một cái tượng Phật. Là vì người ta cố tâm, người ta đẽo cho nó thành một cái tượng, cho nên người ta đem hết tâm ý. Nhưng một khi mà cái tượng Phật đã hoàn toàn rồi mà đẽo một hồi nữa ra cái gì? Nó ra thành khúc gỗ hư hao trở lại. Cũng như vậy, chúng ta tự là một khúc gỗ, chúng ta vô chùa, chúng ta tu tập để chúng ta trở thành ra một tượng Phật. Nhưng mà rồi cũng tượng tượng Phật đó, chúng ta không khéo, chúng ta để người khác tới gọt chút, sơn chút, và hay là tự chúng ta thấy chưa đủ đẹp, trét này chút, trét kia chút, thành ra hư. Giống như người làm đẹp vậy đó. Không, có nhiều người làm mặt đẹp nhưng mà thấy chưa đủ đẹp, trét một hồi đậm quá, coi kỳ. Không, quý vị thấy điều đó không? Cho nên cẩn thận. Thì qua cái câu chuyện này Pháp Hòa thấy nó thấm lắm. Câu chuyện nghe đơn giản, nhưng mà thiền sư muốn dạy chúng ta, người làm việc Phật phải biết tích cái đức, tích cái phước mà đừng để tổn giảm. Cái gì mà chúng ta làm mà để cho người ta phiền phức với mình, mà bằng cái sự bực bội của ta và ý lại của mình cũng không nên. Mình đừng có nghĩ rằng á, mình là một Phật tử tu hành lâu năm, hiểu biết Phật Pháp, mà mình càng biết Phật Pháp là mình phải càng nâng đỡ người không biết mới được chứ. Còn mình bây giờ mình biết nhiều mà mình lại chê trách như người khác, thì coi chừng mình đang mang danh là người gì? Đệ tử mà làm việc Phật. Đây là Phật nói nha, không phải bần tăng nói đâu nha. Lát là buồn bần tăng nữa, khổ. Rồi, bây giờ hạng đệ tử thứ hai là con nhân thiên mà làm Phật sự, phụng sự Phật. Con nhân thiên là con gì? Tức là cái người biết giữ năm giới, hành thập thiện, tin có tội phước, tin có nhân quả. Người này là con của nhân thiên, là phụng sự Phật. Được không? Cái này tốt hay xấu? Tốt à, phải theo này à, phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Mình thấy người ta vô chùa, người ta không biết phải không? Mình nhỏ nhẹ mình lại mình nói: Chị mới tới, mình ra mình làm quen. Chị mới tới, chị lễ Phật chưa? Mời chị vô lễ Phật. Rồi mình chỉ ra đây là chánh điện nè, thấy không? Người ta hỏi lễ làm sao, cái theo mình: trời đất ơi, đi chùa mà không biết lễ Phật. Cái là thôi, bắt đầu người ta, hồi nãy nghe dễ thương quá, hồi nãy tự nhiên người ta thấy hoa sen nó nở, rồi phán cho người ta, ta câu, cái người ta bị cái gai nó xước một cái rồi. À, mô Phật, vậy chị chấp tay, chị chấp tay, chị để ngay đây, thấy không? Chị lễ Phật ba lễ nha. Ba lễ là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Lại ba lại. Rồi ta lễ Phật xong, Mà nếu mình dễ thương nữa đó, người ta muốn thắp hương phải không, mình lại mình thắp cây hương cho người ta, một cây. Khỏi cần, chỉ có lòng thành cũng được rồi. Trời ơi, ta nghe nó kỳ lắm. Phải không? Cho nên cũng thí dụ bây giờ mình không muốn cho người ta thắp hương, mình cũng có cách nói. Nhưng mà thường thường cái tâm thành của người ta muốn thắp cây hương, thắp cho người ta, tự mình đi thắp cây hương mình mời người ta. Cho nên đó, con của nhân thiên phụng sự Phật á, là trong này nói là mình tin có tội, có phước, có nhân, có quả, rồi mình giữ giới, mình hành trì. Cho người mà có giữ giới mà vô chùa là dễ thương lắm. Tin có nhân quả tội phước, hồi xưa mình mới vô một y chang à, mình cũng có biết trời trăng gì đâu. Rồi bây giờ nhờ mình đi chùa lâu mình biết, cái là bắt đầu mình sao, người ta thường coi là ma cũ ăn hiếp ma mới. Cái người ta nói thôi mình ma mới mình không dám vô đâu, nhiều ma cũ quá. Rốt cuộc cái mình mặc áo tràng mà người ta không kêu mình là Phật tử, người ta kêu mình ma không. Cẩn thận nghe. À, cho nên khi mà đọc cái bài kinh này, Pháp Hòa thấy sao mà thương Phật quá đi. Thương thật là tại vì Phật thương mình, mà Phật dạy từng ly từng tí, Phật biết hết tâm bệnh của chúng sanh. Cho nên quý vị biết không, mình mà nương theo giáo pháp của Phật, mình bơi lội trong giáo pháp của Phật, bơi ngày bơi đêm mà còn chưa có thấm nữa nè. Chứ còn bây giờ mình để thì giờ mình đọc, mình nghe những cái chuyện nó thị phi, nó tranh, nó chấp, nó chỉ làm mình thêm phiền muộn mà không được lợi ích gì hết. Mà thật sự trong kinh Phật á, Phật không có, nghĩa là Phật bao gồm hết tất cả, chuyện gì Phật cũng giải hết á. Cho mình không có thì giờ mình đọc thôi, chứ có thì giờ mà đọc là mình thương Phật, mình thấy Phật dạy kỹ quá đi. Rồi hôm nay là Phật dạy mình ba đệ tử và ba hạng người phụng sự đây nè. Phụng, nghĩa là con của nhân thiên phụng sự Phật. Rồi bây giờ là con của nhân thiên, là chữ nhân thiên là con của trời, phải không? Phải tập buông xả chút, đừng có chấp. Cái chấp là cái khổ lắm đó. Đức Phật dạy trong kinh đó, có ba hạng người. Thứ nhất là hạng người như là khắc trên đá, hạng người như khắc trên đất, hạng người như khắc trên nước. Quý vị nhớ ba hạng đó không? Hạng người mà khắc trên đá là sao? Chấp chặt lắm, cho nên khắc trên đá rồi sao bôi. Có phải không nè? Nhưng mà hạng người mà khắc trên đất á, dù cho nó có hình chữ nhưng mà xóa được. Còn hạng người mà khắc trên nước á, là sao? Vẽ ra thì thấy vậy nhưng mà rồi thì nó không thấy chữ gì hết. Bây giờ mình muốn hạng người nào? Mình muốn mình giống hạng người như nước. Mà lỡ mình mà hạng người như đất thì phải sao? Học giáo pháp của Phật đi để mà có thể xóa được. Quý vị hiểu ý không? Đừng có làm giống như cái hạng thứ ba là gì? Hạng người giống như khắc trên đá, nguy hiểm lắm. Vì sao biết không? Không buông bỏ. Nghe đâu chấp đó, nghe đâu chấp đó, mà người càng chấp là càng khổ. Chấp là gì? Chấp là ôm cục. Mà ôm chừng nào thì nặng chừng đó, phải không? Mà ôm chừng nào thì phiền lụy chừng đó. Cho nên phải học buông xả. Bây giờ cái gì mình thấy rằng nó không có hạnh phúc cho mình, nó không lợi lạc cho mình, buông bỏ. Mình bây giờ, thôi bây giờ nếu mà mình chưa được như nước, thôi tập như đất đi. Hồi nào giờ trong tâm mình ghi đủ thứ hết rồi, bây giờ xóa, bắt đầu xóa từ từ đó. Xóa từ từ đi. Cái gì mà nhờ giáo pháp của Phật, nương giáo pháp của Phật mà xóa đi. Phật dạy nè, bây giờ quán cái gì? Quán vô thường, quán bất tịnh, quán khổ để mà xóa được. Thí dụ bây giờ mình khổ phải không? Ai nói một câu nói mình chấp, hồi nào giờ mình ghi như đá vậy đó, khắc như đá vậy đó, phải không? Cho nên ta nói cái gì đó, trăm năm mà bia đá thì mòn hả, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Sau này mấy đứa nó giỡn, nó chế lại. Trăm năm bia đá thì mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia lon. Thế ở đây á, là mình á, tập nè, hồi xưa mình như đá, bây giờ mình tập tâm mình như tâm mình đó, bây giờ như bia đất, phải không? Mòn. Bây giờ mình lỡ có khắc ghi cái gì rồi mòn, để đó. Nhưng mà biết rằng mình càng để mà mỗi lần mình đọc lại những dòng chữ là mình đau lắm. Mỗi lần mình đọc những dòng chữ là mình buồn, mình đau lắm. Thôi xóa đi cho nó nhẹ nhàng, phải không? Mà quý vị biết không, khi mình nhìn lại cuộc đời của mình á, mấy chục năm nay mình sống làm rồi là phải kiếm khung, kiếm gì để lại. Nhưng mà không, Sau khi mà người ta làm rồi là người ta làm cái lễ xóa đi, để nói lên cái nghĩa lý gì biết không? Nghĩa lý vô thường. Đó, hồi nãy anh để hết thì giờ anh làm vô đó, nhưng đây chỉ cần một cái tay quạt qua thôi là tất cả là vô thường hết. Đó, mình tranh cho nhiều, mình chấp cho giữ đi, chỉ cần một hơi thở mình thở ra mà không thở vào là tất cả xong hết. Phải không? Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Hồi xưa mà mỗi buổi sáng mà người ta hô chuông ngồi thiền đó nha, người ta hô câu đó đó. Nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý du. Một sáng nào vô thường nó đến với mình, chừng đó mình mới hay, lâu nay mình đã đi, mình đã du lịch trong cảnh vô thường. Nhất nhật vô thường đáo, một ngày vô thường đến, phương tri mộng lý du, mình mới hay rằng xưa nay mình đã du hành trong cõi mộng. Vạn ban tương bất khứ, chứa hàng chục, hàng ngàn, hàng vạn thứ, bây giờ khứ hết rồi. Khứ là đi đâu? Đi hết rồi. Không, vạn ban tương bất khứ, bây giờ không, nó không đi theo mình được, bất khứ là không đi theo mình được. Cái gì đi theo biết không? Duy hữu nghiệp tùy thân, duy chỉ có một điều đi theo mình là nghiệp. Nghiệp thiện hay là nghiệp xấu nó đi theo mình thôi. Cho nên với cái tinh thần của người phụng thiên nhân phụng sự Phật thì chúng ta tin có nhân quả tội phước, mà chúng ta ráng mà tích phước hơn là tích những cái nghiệp chướng cho mình. Bây giờ cái thứ ba mà Phật dạy là gì? Đó là đệ tử Phật phụng sự Phật. Phật đệ tử Phật phụng sự Phật là sao? Là cái người vân giữ chánh giới, học rộng kinh luật, thực hành từ bi hỷ xả, thương xót chúng sanh, cứu giúp mọi người, tin có đời này đời sau, chẳng dám làm những cái nghiệp xấu. Có nhiều khi mình quan niệm cần chi phải học, tu hành đâu cần học Phật Pháp. Mình quan niệm gì không được đâu, tại mình không học sao mình biết, mà không biết thì sao mình tu. Cho nên mình phải học Phật Pháp thì mình mới có thể mình tu hành được. Cho nên đó, đệ tử Phật phụng sự Phật có nghĩa là chúng ta phải thọ giới rồi chúng ta phải giữ giới, rồi giữ giới rồi chúng ta phải hành trì, thì chừng đó chúng ta là một người đệ tử Phật mà biết phụng sự Phật. Có nhiều khi á, mình thờ Phật nhưng mình không hiểu Phật. Mình tin Phật mà mình không hiểu hết cái nghĩa lý của Phật. Thì Đức Phật nói làm sao biết không? Tin ta mà không hiểu ta là hủy bán ta. Mình tin Phật mà mình không hiểu mình phải làm gì thì vô tình mình hủy bán Phật. Tức là mình đã làm những cái điều mà Phật Pháp không cho phép. Đáng lý ra mình đi làm việc Phật, mình phải được người ta quý trọng, thương mến, mà rốt cuộc rồi mình làm cho người ta phiền não với mình, và chính mình cũng phiền não với người khác. Như vậy thì mình làm hồi, mình chuốc lấy một khối phiền não, thay vì mình có được một khối phước đức. Thấy không? Vì vậy cho nên hôm nay, qua cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba hạng người phụng sự Phật. Quý vị nhớ không? Thứ nhất là ai? Con ma phụng sự Phật, con nhân thiên phụng sự Phật, con Phật phụng sự Phật. Như vậy sau khi mình nghe rồi thì mình muốn chọn cái nào? Chọn thứ hai và thứ ba. Đừng làm hạng thứ nhất là con ma mà phụng sự Phật. Mình không muốn điều đó. Mình chỉ muốn làm con nhân thiên phụng sự Phật, con Phật phụng sự Phật. Mà được như vậy thì chúng ta gọi là Phật tử. Phật tử là gì? Con của một người giác ngộ. Phải không? Mà con một người giác ngộ mà không giống người giác ngộ thì uổng lắm. Còn nếu mình đã quy tam bảo rồi mà mình còn chưa có phát tâm giọng mãnh thì kể từ giờ phút này mình nên phát tâm giọng mãnh trên đường tu. Tại vì mình tu là mình phải tiến, giống như mình đi thì phải tới. Người ta kêu đi tới mà. Ta kêu đi tới thì mình tu phải đi lên, chứ không nên càng tu càng lùi. Phải không? Khó khăn chừng nào thì mình lại càng khắc phục chừng nấy. Mà quý vị nhớ, cái hạnh nguyện mình càng cao thì nghiệp chướng mình cũng sẽ cao bằng với cái hạnh nguyện của mình. Cho nên cái khó khăn chừng nào thì mình lại phải sao? Mình lại phải khắc phục chừng nấy. Và khi khó khăn nhiều chừng nào, tâm mình phải khiêm cung chừng nấy. Vì cái tâm khiêm cung là cái tâm có thể giúp đỡ cho mình vượt những chông gai, những chướng nạn. Đệ tử Phật làm Phật sự mà không có tâm khiêm cung thì không có được. Cho nên phải có tâm khiêm cung, phải có tâm kính người. Mà có kính người thì người mới kính mình. Đó là cái luật đương nhiên. Mình có quý người, người mới quý mình. Mình có phụng sự Phật thật thì Phật mới gia hộ cho mình. Mà nếu mình làm chuyện Phật sự mà mình đem tâm ma, mình đem tâm tà, mình đem tâm thiên, quý vị nhớ phát tâm có 8 cách: phát tâm tà, tâm chánh, tâm chơn, tâm ngụy, tâm đại, tâm tiểu, tâm thiên, tâm viên. Phát 8 cái tâm. Mà theo tinh thần của chư tổ thì mình chỉ nên lấy 4 tâm thôi: bỏ tâm tà lấy tâm chánh, bỏ tâm tiểu lấy tâm đại, bỏ tâm thiên lấy tâm viên, phải không? Và bỏ tâm ngụy mà lấy tâm chơn. Đó, bỏ 4 lấy 4. Ở đây với 3 hạng người: hạng người khắc trên đá, hạng người khắc trên đất, hạng người khắc trên nước. Thì chúng ta không dám lấy hạng người trên đá. Mà lỡ mà chúng ta hạng người đất đi rồi cũng không dám. Mà nên tập tâm mình như hạng người khắc trên nước, phải không? Có vẽ chữ rồi cũng buông bỏ, không có dính mắc. Làm Phật sự được bao nhiêu thì chúng ta hồi hướng lên quả vị vô thượng bồ đề. Mà chúng ta không thấy mình làm bất cứ việc gì hết. Chừng khi chúng ta thấy mình làm mà không làm gì hết mới thật sự là làm. Còn làm mà thấy mình có làm thì coi như mình không làm gì hết. Biết mà thấy mình có biết kể như mình không biết. Thấy không? Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa là biết hết mà nếu lúc cần hết biết. Mà người hết biết nhưng mà lại người biết hết. Còn người cái gì cũng biết mà rốt cuộc không biết gì hết. Thấy không? Cho nên Khổng Tử cũng dạy cái lầm của con người là 3 điều. Thứ nhất, điều cần biết không biết. Điều không cần biết lại biết. Điều cần biết không hết. Mà cái người mà biết không hết khổ mình lắm mà. Không, cái người mà ở đâu cũng có hết, chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chỗ nào cũng có hết mà rốt cuộc á, chỗ nào cũng có mà chỗ nào khó mình dòng. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra mình nên làm người khắc trên nước, nên làm thiên nhân phụng sự Phật, nên làm đệ tử Phật phụng sự Phật, mà tránh đi cái trường hợp con ma phụng sự Phật. Muốn làm Phật sự phải có tâm Phật, vì tâm Phật nó mới hợp với việc làm của Phật. Tâm ma thì không làm Phật sự được đâu. Dù cái nhãn của mình là Phật tử, dù cái nhãn mình là Phật sự, nhưng mà nếu tâm của mình còn tham, còn sân, còn si, còn ham danh, còn ham lợi, còn đủ thứ những cái phiền muộn, thì mình không phải là Phật tử, đệ tử Phật phụng sự Phật, mà mình chỉ có cái danh tướng. Giống như chư tỳ kheo cũng có 8 hạng vậy đó. Có những hạng tỳ kheo chỉ là gì biết không? Danh tự tỳ kheo. Danh tự tỳ kheo là sao? Có cái danh thôi. Có những vị là tương tự tỳ kheo, na ná, nhìn cũng cạo đầu mặc áo vậy đó, mà không chính nghĩa, phải không? Tỳ kheo cũng như vậy, thì mình cũng vậy. Có nhiều khi á, mặc áo tràng vô cái gì? Danh tự Phật tử. Rồi nhìn mình cũng chắp tay lâm râm, tương tự Phật tử, na ná vậy đó, phải không? Nhưng mà họ đụng tới mình thì sao, phải không? Mình đang lần chuỗi này nè, trời, thấy mình cũng niệm dữ lắm nha, nhưng mà lợi mà lỡ mà đi ngang mình cái mình cầm xuống giá. Mà mình mới cầm, mình thấy cầm sổ chuỗi, mình thấy mình cũng tu dữ lắm, phải không? Nhưng mà nó lỡ nó đụng mình cái mình cầm sổ chuỗi mình nghiến sang mình giá, phải không? Có nghĩa là tao mà không niệm Phật là mày chết mày. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa buổi sáng hôm nay thì chúng ta sinh hoạt qua cái buổi nói chuyện 3 hạng người phụng sự Phật. Thì cầu mong cho tất cả chúng ta, dù là những người xuất gia hay những người tại gia cũng vậy, chúng ta đều là con của Phật hết á. Chứ có danh từ Phật tử là danh từ chung, ai cũng là con Phật. Những người xuất gia cũng là con Phật, tất cả những vị tại gia cũng là con Phật. Bây giờ con Phật thì phải nương theo lời Phật dạy. Mà có nương theo lời Phật dạy thì mình sẽ thấy có kết quả. Mình mà không nương theo Phật á, thì đời sống của mình không có an ổn. Mình còn buồn, còn giận, còn phiền. Mà khi có nương Phật rồi, nương giáo pháp Phật rồi, thì mình mới thấy cuộc đời mình nó thảnh thơi. Mà người ta nhìn mình, người ta sẽ thấy, trời sao lúc này thấy chị nhẹ hơn hồi trước. Hồi trước không phải vậy, thấy mình nặng nề lắm. Quý vị không tin, quý vị về tu đi. Về làm y như vậy rồi quý vị sẽ thấy rằng mình sẽ có tươi mát trở ra rất nhiều. Thầy xin chúc cho tất cả luôn luôn hành cho đúng cái ý nghĩa là người con của Phật, A Di Đà Phật. Dạ mời chú. Dạ dạ mời chú. Nho giáo đó thì giống như đạo hữu mới nói đó, tức là hướng về con người. Nếu mà so ra với Phật á, giống ở một cái chỗ là ở cái mặt nhân thừa. Đạo Phật có năm thừa, tức là năm tầng bậc để tu. Những vị nào mà tam quy ngũ giới, giữ gìn những cái căn bản đó là nhân thừa, tức là đạo làm người. Nhưng mà bên cạnh đó, Phật còn tiến bước lên nữa là có tới thiên thừa, Bồ Tát thừa, hay là Phật thừa, tức là dạy cho mình những pháp tu để mình đi lên cao hơn nữa. Vậy cái mặt khác là khác ở chỗ là Đức Phật còn dạy cho mình những cái pháp tu khác để mình có thể vượt hơn cái cõi người. Nhưng mà về cái mặt giống đó là giống ở cái chỗ là nhân thừa, là giữa con người có những cái pháp giống nhau. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như á, là giống như hồi nãy nói đó, là cái câu mà kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, là cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác, đó là nhân thừa. Thì đạo Phật có năm thừa. Đạo Phật dạy cho mình giống như quý vị nãy mà tu Pháp Hòa nói là giữ năm giới nè, tròn nhân cách không? Ai mà không có giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối hại người, không có rượu chè bê tha, như vậy tròn nhân cách không? Tròn nhân cách thì giống y như ngũ thường bên này là nhân thừa. Nhưng mà người nào muốn đi hơn nữa, thọ mười giới. Về thân thì giữ không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình. Về miệng giữ bốn điều, không nói những lời chia rẽ đâm thọc, không nói những lời ác ôn chửi rủa, không nói những lời lường gạt dối trá, không nói những lời ngọt ngào dụ dỗ. Về ý giữ ba, bớt tham, bớt sân, bớt si, thiên thừa. Rồi Bồ Tát là phải bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ, tu lên Bồ Tát. Quý hiểu ý vậy. Cho nên về giống thì ở cái mặt nhân thừa, về khác.